Phần 3: Thành phố vĩnh viễn. Chương 31. Một, hai, một, hai, một, hai, một, hai. Trong lúc cả nhóm chạy bộ, Will khớp dần với nhịp thư thả mà nó thường áp dụng cho những cuộc đào bới gây go tốn nhiều sức lực hồi ở Highfield. Đường hầm khô và im ắng, không có một dấu hiệu nhỏ nhất nào về bất cứ thứ gì sống dưới này. Trong lúc chân tụi nó lúc trong sàn cát, Will không một lần nào nhìn thấy bụi hay dù chỉ li ti bụi ở sau lưng tụi nó trong quần sáng của trái đăng châu. Như thể đường đi của tụi nó hoàn toàn bị bỏ qua. Nhưng chỉ một lát sau nó bắt đầu nhận thấy có ánh sáng yếu ớt phía trước. Những vệt sáng tụ hình dần và rồi biến mất khỏi tầm nhìn đột ngột như lúc hiện ra. Nó nhìn chăm chú, bị mê hoặc, cho đến khi nó nhóm nhận ra có gì đó không ổn. Đồng thời một cơn đau thắt lồng ngực nó và mồ hôi vội vã đổ trên thái dương của nó. Một, hai, một, hai, một, một, hai. Nó đi chậm lại, cảm thấy ngạt thở khi cố hít hơi vào. Thật kỳ quái, nó không thể lần ra được sự trục trặc ở chỗ nào. Ban đầu nó nghĩ chỉ là do kiệt sức, nhưng không, không, không chỉ là do kiệt sức. Dường như không khí, nằm y không ai đụng tới trong đường hầm sâu này quá lâu, có thể từ thời tiền sử đã biến thành một thứ lưu chất lờ đờ. Một, hai, một, Will dừng bước đột ngột, nới lỏng cổ áo ra và xoa bóp vai nó. Dưới lớp quai đeo của cái ba lô, nó hầu như không cưỡng lại mong muốn quăng bỏ quách mớ hành trang nặng nề trên lưng. Nó cảm thấy vướng víu và khó chịu. Và tường hành lang khiến nó lo lắng, chúng sát nhau quá, làm nó ngột ngạt khó thở. Nó nhích ra giữa đường hầm, đầu gối khuỵu xuống ráng hóp về hơi không khí. Một lát sau, nó thấy khá hơn một chút, tự buộc mình đứng dậy. Qua tròng kính của mặt nạ, Con lo lắng nhìn thằng anh hỏi, bị gì vậy? Không sao hết, Will đáp trong lúc lục túi lấy ra bản đồ. Nó không muốn thừa nhận bất cứ sự yếu đuối nào, chắc chắn là với em nó thì càng không. Tao chỉ cần phải kiểm tra lại vị trí của tụi mình. Nó tự lãnh trách nhiệm dẫn đường qua nhiều khúc quanh chỗ quẹo, biết là mỗi sai lầm sẽ khiến chúng lạc mất trong mê cung dưới lòng đất phức tạp phi thường này. Nó nhớ cậu Tam đã gọi đây là mê cung và đã ví von với miếng đá bọt có vô số những lỗ rỗng nối kết với nhau ngoằn ngoèo khắp bên trong. Lúc mới nghe, Will đã không nghĩ ngợi nhiều đến lời cậu nói, bây giờ thì nó biết chính xác cậu muốn nói gì. Những vẫy đá thẳng đứng ở đây trông mà ngao ngán, và mặc dù tụi nó đã mất nhiều thì giờ di chuyển nhanh qua các hành lang, Will đoán là chúng còn phải đi xa nữa. Một đường dốc hơi xuôi xuống giúp tụi nó đỡ nhọc phần nào, nhưng lại khiến Will rụng rời. Nó biết quá rõ là mọi thước đi xuống là sẽ phải trèo trở lên mới tới được mặt đất. Nó liếc vào bản đồ rồi nhìn ra cái bức tường. Tường có màu hồng hồng, có lẽ vì có quặng sắt. Điều này giải thích là vì sao la bàn của nó chẳng được tích sự gì dưới đây. Cái kim chập chờ một cách lười nhác quanh trục quay, không chịu đứng yên ở một vị trí nào đủ lâu để có thể đọc được. Trong lúc nhìn quanh, Quy nhận thấy hành lang có thể đã được hình thành do khí bị dồn tụ cho bịch kính dưới một loại nút gì đó. Khi tìm cách thoát ra qua đá núi lửa vẫn còn nóng chảy, có thể đó là lý do không có nhiều hang động thẳng đứng, hay có thể chúng được hình thành do nước bào mòn những chỗ mềm hơn sau khi đá trải qua hàng triệu năm đã nguội lại. Không biết bà nói gì về mấy thứ này, nó chợt nghĩ mà không kịp tự kìm lại, gương mặt nó xịu xuống khi nó nhận thức có thể nó chẳng bao giờ gặp lại cha nó nữa. Lúc này thì chắc chắn không, và mặc dù đã cố hết sức, nó không thể nào quên được hình ảnh cuối cùng của Chester khi thằng bạn nó lăn tròn trên sàn không cách gì giúp đỡ, rồi bị tống thẳng trở vô cái ổ của bọn Steve. Nó lại phù bạc thằng bạn nó một lần nữa. Và Rebecca, chính mắt nó thấy quá rành rành con nhỏ là một Steve, bất chấp thực tế là nó đang yếu mệt, máu nó vẫn sôi lên. Nó muốn bật cười to khi nghĩ lại nó đã lo lắng cho con em nó như thế nào. Nhưng bây giờ chẳng có thì giờ để mà hồi tưởng. Nếu muốn thoát ra khỏi chỗ này sống sót an toàn thì tụi nó nhất thiết không thể đi lạc. Và nó nhìn vào bản đồ lần cuối cùng, gấp lại rồi tiếp tục hành trình. Một, hai, một, hai, một, hai, một, hai. Chân tụi nó nghiến trên nền cát đỏ mịn và view mong ngóng một thay đổi, một ranh mốc hay bất cứ cái gì phá vỡ sự đơn điệu để xác nhận là chúng vẫn đang đi đúng hướng. Nó bắt đầu tuyệt vọng không biết cả nhóm có đi được tới kết thúc nào hay không. Theo như nó thấy, tụi nó có thể đi vòng vòng miết. Cuối cùng, khi tụi nó gặp một thứ giống như bia mộ nho nhỏ, có bề mặt phẳng phiu và đầu tròn đặt dựng vào vách hành lang, Will cảm thấy hồi hộp. Để Con canh gác, Will khom xuống phủi các bụi trên mặt đá. Bàn tay nó lau qua mặt đá để lộ một ký hiệu khắc vào phiến đá hồng khoảng nửa dưới của mặt đá. Ký hiệu gồm ba đường rẽ nhánh chậm lại như năng quạt hay cái chỉ ba. Phía dưới có hai hàng mẫu tự góc cạnh. Ký hiệu này lạ lùng và chẳng có ý nghĩa gì với nó. Will ngước đầu lên hỏi em nó, cái gì đây? Một thứ cột mốc hay bia mộ gì hả? Cole nhún vai, chẳng giúp được gì. Nhiều tiếng đồng hồ sau, hành trình trở nên chậm chạp vất vả. Tụi nó cứ đi qua hết ngã ba này đến ngã ba khác trong đường hầm. Và Quill phải tham khảo tấm bản đồ thường xuyên hơn. Cả nhóm đã quẹo trật một lần. May thay, tụi nó chưa đi xa lắm thì Quill kịp nhận ra sai lầm. Và tụi nó khốn khổ lần theo từng bước đã qua để quay lại con đường đúng. Khi đã quay lại được, chúng ngồi phịch xuống sàn cát, dừng chân cho đến khi lấy lại được hơi thở. Mặc dù Will cố gắng gượng gây sơ gớm, nó vẫn cảm thấy mệt mỏi một cách bất thường, như thể bụng rỗng và chạy vậy. Khi cả nhóm tiếp tục hành trình, Will cảm thấy yếu sức hơn bao giờ hết. Cho dù tình trạng của nó ra sao, Will không muốn Con nghi ngờ và có trục trặc. Nó biết tụi nó phải tiếp tục đi, phải thoát khỏi bọn Steve, phải thoát ra khỏi nơi này. Quay sang thằng em bên cạnh, nó vừa thở nặng nhọc vừa hỏi, vậy cậu Tam làm gì trong thành phố vĩnh viễn? Cơ bộ cậu ổn ờ lắm khi tao hỏi cậu chuyện đó. Con nói, cậu tìm tiền đồng hay vàng, bạc để khai mấy thứ đó. Nó nói thêm, hầu hết trong các ngôi mộ. Mộ? Con gật đầu. Trong những nơi cậu chôn cất, vậy là người ta từng sống ở đây? Xưa lắm rồi, cậu đoán là nhiều chủng tộc đã từng lần lượt chiếm giữ thành phố, xây dựng chồng chéo lên nhau. Cậu nói có những kho tàng nằm sẵn đó, chờ được khám phá. Nhưng mà người sống ở đó là ai? Cậu Tam nói người Bruthin trước đây đi. Nhiều thế kỷ trước, em nghĩ cậu nói họ là dân thành Troy. Họ xây dựng thành phố như một thành trì hay đồn lũy gì đó, trong khi người Trần gian xây London ở bên trên. Vậy là hai thành phố nó liền nhau à? Cái đầu đeo mặt nạ của Con gật gù chậm rãi. Hồi đầu, về sau các lối ra vào bị đóng lại và các tảng đá đánh dấu cửa ra vào thất lạc. Thành phố vĩnh viễn bị lãng quên. Con vừa nói vừa thổi phù phù qua các đồ lọc, không khí của mặt nạ. Nó ngoảnh lại nhìn đường hầm lo lắng như thể nó nghe ra cái gì. Will lập tức nhìn thấy ánh mắt của thằng em, nhưng nó nhận ra cái bóng lù lù của con Butterby cứ bồn chồn nhảy cẩn lên từ bên này sang bên kia trong đường hầm. Rõ ràng là con mèo đó muốn đi nhanh hơn hai anh em Con. Thỉnh thoảng vượt nhanh qua hai đứa nó, nhưng rồi dừng lại đến hơi một đường nứt hay khoảng đất phía trước. Nó thường xuyên bị kích động rõ rệt và thốt ra một tiếng rên dài. Will nói vẻ tin tưởng. Ít nhất thì bọn Steve cũng không thể nào tìm ra chúng ta ở chỗ này. Con nói, đừng chủ quan, bọn chúng sẽ theo kịp chúng ta ngay, và lại còn phân bộ phía trước chúng ta nữa. Còn cái gì? Phân bộ Steve, một thứ đại khái như biên phòng ấy, chúng đi tuần tra thành phố. Để làm gì? Tao thấy thành phố trống trơn. Nghe nói chúng sẽ tái kiến thiết toàn bộ vùng này và sửa sang lại các hang động. Nghe nói toàn bộ thuộc địa có thể dời về đây. Nghe đồn có những nhóm lao công của tù phát vãng làm việc như nô lệ, nhưng chỉ là đồn đại thôi, không ai biết chắc gì cả. Vậy mà cậu Tam không nói gì tới chuyện sẽ gặp thêm bọn Steve nữa. Will không cố gắng giấu nỗi lo lắng trong giọng nói. Nó đá một cục đá trên lối đi, tức giận nói, khôn chích bà. Ôi, có thể cậu nghĩ sẽ không có vấn đề gì. Tụi mình rời thuộc địa hết sẽ im lặng kín đáo đúng không? Nhưng mà đừng lo lắng quá, vùng này mênh mông mà chỉ có một nhóm đội tuần tra. Hay thiệt. Thiệt là thoải mái hén. Will vừa đáp vừa hình dung xem nếu gặp chúng thì đối phó ra sao. Cả nhóm đi lang thang nhiều giờ nữa, cuối cùng quờ quạng xuống một con đường rất dốc. Chân tụi nó trượt lướt trên cát đỏ cho đến khi dừng lại ở một chỗ bằng phẳng. Will biết nếu nó theo đúng bản đồ thì bây giờ cả nhóm phải đến được tận cùng mê cung rồi. Nhưng đường hầm phía trước tụi nó hẹp lại, có vẻ chúng đã tới tận cùng của một con hẻm cục. Sợ nhất điều đó, Will chạy thật nhanh tới trước, tư thế lom khom vì trần thấp. Nó thở phào ra khi thấy một hành lang nhỏ bên cạnh. Nó đợi đến khi Con theo kịp. Hai đứa nhìn nhau lo lắng trong lúc con Butterby hít hửi không khí. Will ngập ngừng, hết xem bản đồ của cậu Tam, rồi đến lối vừa mở ra, rồi lại xem bản đồ. Nó mới gặp ánh mắt của Con bèn tới miệng cười rồi lách vào lối đi hẹp, ngập trong một thứ ánh sáng xanh biếc dịu dịu. Con lưu ý, có chừng. Nhưng Will đi đến góc quanh, nó bắt đầu nhận ra một âm thanh quen thuộc, tiếng róc rách của nước đổ. Nó nghiêng đầu cho đến khi một con mắt nhìn thấy được qua mép tường. Cái nó thoáng thấy khi nó sửng sốt. Nó nhấc chân từ từ đến khoảng trống đi vào vùng tỏa sáng xanh biếc để có thể nhìn rõ hơn. Theo miêu tả của cậu Tam và theo óc tưởng tượng của nó hình dung ra, nó những mong đợi một quang cảnh phi thường, nhưng cái mà mắt nó nhìn thấy vượt xa mọi sự hình dung trước đó. Thành phố vĩnh viễn. Nó thì thầm một mình khi bước lần xuống dốc chân tòa thành khổng lồ. Nó ngẩng đầu lên, mắt nó nhìn chăm chú xem xét cái mái vòm mênh mông, nước phun ra từ mặt đá đảo ngược khiến nó chùng bước. Mưa dưới lòng đất ư? Nó lẩm bẩm và ngay lập tức nhận ra điều đó nghe thật khôi hài. Những giọt nước rơi trúng mắt nhột nhột khiến mắt nó chớp chớp. Con dừng bước sau lưng Will rồi nói, nước thấm từ bên trên. Nhưng Will không để ý. Nó đang khó khăn tiếp thu khái niệm rộng lớn của hang động này. Rộng lớn đến nỗi chỗ mút tầm mắt bị sương mù che khuất phía xa xa. Nước rỉ đã tiếp tục rơi xuống thông dong thành sợi ẻo lả khi tụi nó đi xuống dốc thành. Thật là quá sức tưởng tượng những cây cột bằng đá bazan giống như những tòa nhà chọc trời không cửa sổ võng xuống từ không gian bao la phía trên trần đến giữa lòng thành phố. Những cây cột khác thì vươn lên từ mặt đất trải dài. Trong những đường cong mê hồn bao bọc thành phố bằng những trụ chống lộng lẫy khổng lồ, nó khiến cho tất cả những hang động khác của thuộc địa trở nên thấp lè tè và khiến Will tưởng tượng đến một trái tim lớn phi thường mà các vùng tim được thông nhau bằng những cây cột giống như mạch máu khổng lồ. Nó bỏ trái đăng châu vô túi và lập tức tìm kiếm nguồn phát ra ánh sáng ngọc bích tạo cho khung cảnh nơi này một vẻ như trong mơ. Cứ như thể nó đang nhìn một thành phố chìm dưới đáy đại dương, nó không chắc chắn, nhưng có vẻ như ánh sáng phát ra từ chính những bức tường, phản phất đến nỗi ban đầu nó tưởng là những bức tường chỉ hát là ánh sáng. Nó băng qua một cạnh của dốc thành và xem xét kỹ càng bức tường của hang động. Vách đá được bao phủ trong lớp thực vật tầm hình tua sắn, sậm màu và lóng lánh hơi nước, chắc là một thứ rong rêu gì đó mọc rất nhiều nhánh và hình thành những lớp dày, giống như dây trường xuân bám trên những bức tường cổ. Khi đưa bàn tay lên, nó có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ lớp thực vật đó, và đúng vậy, nó có thể thấy quả là có một ánh sáng mờ tỏa ra từ viền lá cong. Nó là lớn, sự phát quang sinh học, hả? Tiếng đáp không được rõ ràng lắm phát ra từ phía dưới cái mặt nạ của Cole. Nó cứ vặn vẹo hết bên này đến bên kia canh chừng phân bộ Steve. Khi tiếp tục đi xuống, Will chuyển hướng quan tâm trở lại chính cái hang động, tập trung vào quang cảnh kỳ diệu hơn hết thảy, ấy là chính thành phố. Ngay cả khi nhìn từ xa, mắt nó đã khao khát thu lấy những cổng tò vò, những bậc thềm không tưởng tượng nổi và những cầu thang đá cong cong uốn lượn lên những ban công bằng đá. Những dây cây cột kiểu Doric và Corinthian vươn thẳng lên để chống đỡ những hành lang liên kết và lối đi dạo cao chóng mặt. Nỗi hào hứng cao độ của Will hơi bị vẫn buồn vì Chester không được cùng nó nhìn thấy cảnh trí này, một điều mà nó đáng được hưởng. Còn đối với ba nó thế nào, ông cũng sướng phát điên. Có quá nhiều điều tuyệt vời không thể tiêu hóa hết ngay. Cứ mỗi hướng Will lại nhìn thấy những kiến trúc kỳ diệu nhất, những cột khổng lồ và những mái vòm nhà thờ cổ xưa bằng đá điêu khắc tuyệt đẹp. Sau đó khi đi xuống chân dốc thành, nó mới ngửi thấy mùi. Ban đầu, mùi thoang thoảng một cách lừa bịp, chỉ như mùi ao tù, nhưng cứ mỗi bước xuống sâu hơn, mùi trở nên tanh tưởi hơn, mùi thiêu thối đến nỗi cổ họng Will nhợn như ngậm mặt đắng. Nớp bàn tay lên miệng và mũi nhìn Con tuyệt vọng, nôn ọe vì mùi tanh thối. Nó nói tởm lợm, hàng chi mày cần phải đeo mặt nạ. Con nói tỉnh bơ, em biết. Nếu mặt Con khuất dưới mặt nạ, nó chỉ xuống cái rãnh dưới chân dốc này. Anh lại đây. Chi vậy? Will hỏi khi đến gần thằng em nó. Nó ngạc nhiên nhìn thấy Con thọc tay vào chất sền sạt như mặt đường tù động dưới rãnh. Con bốc lên hai nắm rong đen chà trét lên mặt nạ và khắp áo quần của nó. Sau đó nó túm lấy cổ con Bartleby. Con mèo gầm gừ khó chịu tìm cách thoát ra, nhưng Con bôi trét con vật từ đầu tới đuôi. Khi chất nước sình nhẽo khắp lớp da trần của Bartleby, con mèo cong vòng lưng lại và run rẩy, ngước nhìn chủ nhân đầy oán trách. Quý tưởng thằng em nó mất trí, hỏi, trời ơi, mùi tanh tưởi bây giờ còn tởm lợm hơn nữa, mày làm cái quái quỷ gì vậy? Phân bộ dùng bọn chó săn bám theo hơi người quanh đây. Người mình mà còn chút mùi của thuộc địa là cầm như chết. Cái thứ nhớp nháp này sẽ giúp tụi mình ngụy trang mùi của chính mình. Vừa nói Con vừa vốc một bụng thực vật nhờn nhợn ấy. Tới phiên anh, Will gồng mình để cho Con tưới mớ cỏ hôi hám đó lên tóc, ngực và vai nó. Sau đó đến tận chân, Will cáo kỉnh hỏi, như vậy thì làm sao tụi mình còn ngửi được mùi gì nữa? Nó ngó xuống những mảng nhờn nhờn trên áo quần nó, mùi hôi hám vượt quá sức chịu đựng. Mấy con chó đó ắt hẳn phải ý thức gì về mùi chứ. Nó chỉ có cách ca cẩm đó để không đến nỗi nôn ói ra. Con đáp trong lúc vung vẩy hai tay để đủ chất sền sạt rồi chùi luôn tay vô áo quần nó. Ôi, chúng có chứ, tụi mình cần phải trốn kỹ. Từng người một, tụi nó băng qua thật nhanh vùng đất bao phủ sương mù để vào trong thành phố. Tụi nó đi dưới những cổng vòm cao bằng đá, có khắc mặt thú hiểm ác ở đầu, hai máng sói ngó chầm chầm xuống tụi nó. Sau đó đi vào một đường hẻm với hai bức tường cao, kích thước của những tòa nhà, những ô cửa sổ trống, cổng tò vò, khung cửa cái đều vĩ đại, như thể chúng được xây dựng cho những sinh vật cực kỳ cao lớn. Theo đề nghị của Con, tụi nó lách qua một trong những ô cửa này dưới chân một tòa tháp vuông vức. Bây giờ đã ra khỏi vùng ánh sáng xanh biếc, Will cần đến trái đăng châu để nghiên cứu tấm bản đồ của nó. Khi Will lấy trái đăng châu từ trong áo khoác ra, trái đăng châu tỏa sáng khắp phòng, một căn phòng bằng đá có trần đất cao và sàn ngập nước sâu tới mấy phân. Còn Bartleby phóng vào một góc tìm được một đống một rửa gì đó, soi mói cẩn thận rồi mới đặt một chân lên đống đó. Con bỗng la lên, này, ngó lên tường coi. Tụi nó thấy đầu lâu, xếp dài hàng này đến hàng khác. Khắp các bức tường, Những cái đầu người chết được khắc vào đá, tất cả đều nhe răng và hố mắt đen ngòm sâu hắm. Khi di chuyển trên đăng châu, bóng tối dịch chuyển, mấy cái đầu lâu dường như ngoảnh mặt theo tụi nó. Bà tao chắc chắn mê vụ này lắm, tao dám cá đây là một... Con rùng mình ngắt lời, gớm quá. Will cố gắng kiềm chế một nụ cười toét miệng và nói, mấy người ở đây hơi ma quá hiếng. Tổ tiên của bọn Steve, Will nhìn con ngờ vực, cái gì? Tổ tiên của chúng, người ta tin vào là thời xảy ra đại dịch, một nhóm nhân thành phố này đã đào thoát. Đi đâu? Con đáp, lên trần gian. Họ lập một thứ hội kính gì đó trên ấy, nghe nói chính bọn Steve đã gợi ý cho ngài Gabriel về một thuộc địa dưới lòng đất. Will không có thời giờ để chất vấn thêm con, bởi vì tai của con Betty bỗng dưng dựng đứng, mắt nó trừng trừng nhìn ra khung cửa. Mặc dù hai đứa chẳng nghe được gì hết, nhưng con lo lắng. Đi thôi, nhanh lên anh Will, xem bản đồ đi. Cả nhóm rời căn phòng, cẩn thận dồn dẫm đi xuyên qua những con đường trong thành phố. Nhân đó, Will quan sát kỹ càng để tìm hiểu những tòa nhà chung quanh tụi nó. Đá chỗ nào cũng được tạc và khắc, và nó thấy cả sự suy tàn như bức tường xây đổ nát siêu quẹo. Thành phố toát lên sự hoang phế và lãng quên, nhưng các tòa nhà vẫn ngạo nghễ, tất cả vẻ hoành tráng, tỏa ra vầng hào quang quyền lực và cái gì nữa đó, một mối đe dọa, một sự uy hiếp cổ xưa đã suy tàn. Will cảm thấy nhẹ lòng rằng thành phố này không còn dân cư sinh sống nữa. Khi cả nhóm chạy xuống những con đường lát đá gỗ, giày của tụi nó làm văng bắn nước đọng trên nền đá và khuấy lên đám rong rêu đánh động chúng, để lại những dấu chân sinh động giống như dấu chân đá bước đi lung linh. Bartleby cáo tiếc vì nước và phóng qua các vũng nước với sự chính xác của con ngựa xiếc, cố gắng không để cho nước vấy vào mình. Băng qua một cây cầu đá hẹp, Will ngừng lại một lát, ngó qua lan can cẩm thạch bị xói lở của dòng sông từ từ bên dưới. Con sóng uốn lượn như con rắn, trơn tru, uyển chuyển qua thành phố. Đó đây bắt ngang những chiếc cầu nho nhỏ, nước sông vỗ y ọp và những bộ phận được xây kè hình thành bờ sông. Trên những cây cầu này, những bức tượng cổ điện đứng canh y như những tên lính gác, những lão già tóc quăn dợn sóng và bộ râu dài phi thực, những bà mặc áo đầm dài thước tha, giơ những vỏ sò và ốc, có hay có thể chỉ là một phần đã vỡ của bàn tay họ. Về phía dòng sông, như dâng lên vật hiến tế cho những thần thánh từ lâu chẳng còn tồn tại nữa. Cả nhóm đi tới một quảng trường rộng nằm giữa những tòa nhà cao, nhưng không dám đi vào, chỉ núp sau một bức tường thấp. Will thì thào, cái gì đây? Ở dưới quảng trường là một sân khấu cao được chống đỡ bằng một hàng cột dày. Trên sân khấu là hình dạng con người, những bức tượng màu trắng ngà trong những tư thế vặn vẹo của nỗi đau khổ đông cứng. Một số mang nét mặt bị tùng xẻo, một số khác mất tay chân. Xiềng xích gỉ sét quấn quanh những hình dạng méo mó và những cột xích bên cạnh, trong những tác phẩm điêu khắc về sự hung tàn đã quá lỗi thời. Đó là bục tù, nơi tù nhân bị trừng phạt. Những bức tượng hải hùng, Will không thể nào rời mắt khỏi những bức tượng đó. Không phải tượng đâu, họ là người thật đó. Cậu ta nói thi thể của họ được vôi hóa. Không lẽ nào? Will kêu lên, ánh mắt chăm chú những bức tượng càng thêm sững sờ. Nó ước gì? Nó có thời giờ đi ghi làm tư liệu cảnh trí này. Shh. Con cảnh báo, nó túm lấy con Bartleby kéo con mèo vào ngực nó. Con mèo vùng ra nhưng con không chịu thả. Will nhìn thằng em dò hỏi, con thì thào, ngồi xuống. Thụp xuống sau bức tường thấp, con úp bằng tay lên miệng con mèo bịt chặt hơn. Làm theo thằng em, Will nhìn thấy bọn chúng tuốt bên kia quảng trường lặng lẽ như bóng ma. Bốn cái bóng hiện ra dường như lướt trên mặt đất ngập nước. Chúng đeo mặt nạ dưỡng khí che quanh miệng và mắt kính bảo hộ to tướng với những tròng kính tròn, khiến chúng giống những con côn trùng người trong ác mộng. Căn cứ vào vóc dáng của chúng, Will có thể đoán được chúng là bọn Sith. Chúng đội những cái mũ trùm khít sọ bằng da và mặc áo khoác dài. Không phải kiểu đen bóng láng mà Will đã thấy ở thuộc địa. Những tấm áo khoác này mờ xỉn, ngụy trang bằng những sọc xanh, những ô xám có màu đậm nhạt khác nhau. Chúng tiến tới theo hàng ngang với tác phong quân đội khẩn trương. Một trong bọn chúng dắt một con chó khổng lồ có dây buộc cổ. Hơi nước bốc ra từ cái mõm của con vật hung dữ và to lớn dị thường, trông chẳng giống như bất cứ con chó nào mà Will từng thấy trước đây. Tụi nó co rúm lại đằng sau bức tường thấp. Tôi hiểu sâu sắc rằng nếu bọn Steve đã đi tới chỗ của tụi nó, thì chẳng còn đường nào mà chạy. Tiếng khục khịch mũi và tiếng thở hổn hển của con chó càng lúc càng lớn. Will và Con nhìn nhau, cái hai tưởng như bọn Steve sẽ xuất hiện ngay sát mép tường. Bất kỳ lúc nào, tụi nó cúi gập đầu xuống, căng thẳng lắng nghe tiếng động của bọn Steve tiến đến gần, nhưng chỉ có tiếng nước chảy rì rào lặng lẽ và tiếng tí tách triền miên của cơn mưa trong hang động. Will và Con nhìn nhau, mọi dấu hiệu cho thấy bọn Steve đã đi xa. Nhưng mà tụi nó làm gì bây giờ? Liệu đội tuần tra đã đi tiếp hay là chúng đang nằm đâu đó mai phục tụi nó? Tụi nó chờ đợi sau một lúc dài như thế kỷ. Will vỗ nhẹ lên cánh tay thằng em nó và chỉ lên trên, ngụ ý là nó sẽ thò đầu lên quan sát. Con lắc đầu quyết liệt, mắt nó lé lên tinh thần cảnh giác đằng sau tròng kính mờ sương. Đôi mắt con văng nài Will ngồi yên. Nhưng Will phớt lờ thằng em, nhô cái đầu lên khỏi bức tường thấp một chút xíu. Bọn Steve đã biến mất, nó giơ ngón tay lên làm hiệu, và Con cũng từ từ nhô đầu lên để tự mình quan sát. Hài lòng là bọn Steve đã đi mất. Con thả Bantaby ra, con mèo bèn phóng mình đi rùng mình thư giãn. Rồi phẫn nộ trừng mắt nhìn hai anh em tụi nó. Tụi nó cẩn thận men theo đường viền quanh quảng trường và chọn một con đường mà tụi nó cho là ngược lại hướng đi của bọn Steve. Will cảm thấy càng lúc càng kiệt sức và nó càng thấy là khó thở. Phổi của nó khò khè như lên cơn suyễn và một cơn đau thốn khắp lồng ngực xuống bên sườn của nó. Nó thu hết sức lực để chạy băng qua hết bóng tối này để bóng tối khác cho đến khi không còn những tòa nhà nữa và tụi nó lại đứng trước hang động. Tụi nó chạy dọc theo hang động trong nhiều phút cho đến khi đến được một cầu thang khổng lồ đẽo vào đá. Will liếc nhìn về phía sau thở hổn hển. Gần được nửa đường rồi. Con thắng đồng, anh có thể nói lại chắc chắn. Nó nhìn lên cầu thang đá. Có đúng là cái này không? Will nhún vai, tao nghĩ vậy. Ở thời điểm này nó bất cần rồi. Nó chỉ muốn càng chạy xa bọn Steve càng tốt. Chân cầu thang bị hư hỏng nặng vì một cây khổng lồ đã đổ xuống và bị tan nát. Tụi nó buộc lòng phải trèo qua bộ phận hư hỏng trước tiên. Khi tụi nó đến được bậc cầu thang, tình hình cũng chẳng khá hơn. Chúng trơn trượt vì rong đen và tụi nó hơn một lần phải sảy chân. Tụi nó càng lúc càng trèo lên cao hơn và quên bén đi cảm giác bệnh tật trong chốc lát. Will dừng lại để ngắm cảnh từ vị trí trên cao này. Mặc dù sương mù, nó vẫn thấy một tòa nhà với mái vòm khổng lồ. Nó lấy hơi, thở phù phù khi ngắm cái mái vòm hoành tráng phía xa xa. Đó là thứ y chang nhà thờ Thánh Paul. Nó nói thêm, ta ước gì được ngắm kỹ hơn. Con nhắc lời nó ngay, anh có mà nói giỡn chơi. Cả nhóm tiếp tục hành trình, cầu thang cuối cùng biến mất vào một cổng tò vò lẫm chởm trong bức tường đá. Will quay lại ngắm lần cuối cùng sự kỳ vì lạ xanh biếc của thành phố vĩnh viễn. Nhưng khi làm như vậy, nó trượt ra khỏi mép cầu bậc thang, lão đảo suýt ngã về phía bậc thang thấp hơn. Trong một thoáng thắt tim đó, nó nhìn thấy cảnh tượng như rơi xuống trước mặt và bật lên tiếng kêu, tưởng đâu nó sắp nhào xuống dưới. Nó bấu chặt vào đám rong rêu đen mọc kín như bức tường. Từng mảng rong tróc ra rồi cuối cùng nó cũng đã tìm được cách bám vào cái rãnh nhỏ và giữ được thăng bằng. Con lao tới bên cạnh anh, nó hỏi, Chúa ơi, anh không sao chứ? Will không trả lời, con lo lắng thêm, có chuyện gì vậy? Will đành thừa nhận bằng giọng nói khò khè. Tao thấy chóng mặt quá. Nó thở gấp từng hơi ngắn và cạn, như thể nó đang thở bằng một cái ống hút bị nghẽn. Nó trèo thêm vài bậc nữa, rồi lại đứng yên vì ho, cả tràn khùng khục. Nó tưởng như cơn ho không bao giờ ngừng được, gặp người đôi lại, nó khạc ra và nhổ, tao nó bóp chặt trán, trán nó ướt đẫm nước mưa và nhớp nháp mồ hôi lạnh một cách bệnh hoạn. Và nó biết rằng không còn cách nào tiếp tục giấu giếm thằng em nó nữa. Nó gào khào nói, tao cần nghỉ. Cơn ho lại bùng lên, nó phải nhờ thằng em đỡ. Con khẩn khoản bảo, bây giờ không được, chỗ này không được. Nếu lấy cánh tay Will, con giúp anh nó đi qua cổng tò vò để vào một cầu thang mờ mịt phía bên kia. Chương 32. Có một cái ngưỡng mà cơ thể chỉ chịu đựng được tới đó thôi. Khi gân cốt và bắp thịt đã gồng hết sức và không thể gồng thêm nữa. Khi người ta chỉ còn lại mỗi dũng khí, một thứ thuần tí tinh thần mà thôi. Will đã tới cái ngưỡng đó, thân thể nó cạn kiệt và vô dụng, nhưng nó vẫn ì ạch lê bước. Vì trách nhiệm mà nó ý thức đối với thằng em trai và bổn phận đưa em nó đến nơi an toàn. Đồng thời nó bị dằn vặt vì mặc cảm tội lỗi không thể nào kham nổi là nó đã phụ bạc Chester. Để cho thằng bạn nó rơi vào tay những người ở thuộc địa lần thứ hai. Mình vô dụng chấm cơm. Những chữ này nhào lộn trong đầu nó, cứ ngoằn ngoèo trở đi trở lại, nhưng cả nó lẫn thằng em nó chẳng thốt ra lời nào trong lúc hai đứa dốc tàn lực, trèo lên cái cầu thang xoắn không có chỗ tận cùng. Kiệt quệ hoàn toàn, Will vẫn cố lết tới, từng bước đau đớn nối tiếp từng bước, hết dãy cầu thang này đến dãy cầu thang khác, bắp chân rác bỏng không thua gì buồn phổi nó. Trượt và ngã xuống những bậc thang đá sũng nước, chằng chịt cỏ rêu quấn lấy chân. Will ráng gạt đi nhận thức dễ sợ là tụi nó vẫn còn đi xa múc mùa nữa. Nó nghe Con thở hổn hển, em muốn dừng lại. Will vẫn lê bước nặng nhọc lào bào. Không thể, đừng tưởng tao sẽ không bao giờ khởi hành lại được. Nhiều giờ thống khổ chậm chậm trườn qua, cho đến khi nó không còn biết là tụi nó đã trèo cầu thang được bao lâu và không còn gì trên thế gian này hiện hữu hay có ý nghĩa với nó nữa, ngoại trừ ý nghĩa khốc liệt rằng nó phải bước tới một bước nữa và một bước nữa, tiếp tục. Và đúng lúc Will tưởng đã chạm tới ngưỡng chịu đựng, không thể nào đi thêm bước nào nữa, thì nó cảm thấy thoáng qua mặt nó một làn gió nhẹ. Nó nhận biết ngay theo bản năng đó là không khí trong lành. Nó dừng lại hết sâu làn hơi tươi mát, hy vọng gỡ được cái khối nặng như chì ra khỏi lồng ngực và xả bỏ tiếng khọt kẹt triền miên trong phổi nó. Chỉ vào mặt nạ của Con, Will bảo, không cần cái đó. Con tháo mặt nạ ra khỏi đầu và nhét vô thắt lưng. Mồ hôi chảy ròng ròng xuống mặt nó và mắt nó có viền đỏ. Nó thở ra. Đeo cái đó nóng thiệt. Cả bọn tiếp tục trèo, nhưng các bậc thang kết thúc nhanh chóng và tụi nó đi vào một chuỗi hành lang hẹp. Thỉnh thoảng tụi nó buộc phải bò lên những cái thang sắt rỉ sét. Tai tụi nó đỏ ao khi lắc thử những cái thang bắc trong trên. Cuối cùng cả nhóm đến được một đường ống rất dốc, rộng không hơn một thước. Tụi nó dùng dây thừng có thắt nhiều nút mà tụi nó thấy treo sẵn ở đó. Con đoán chắc là cậu Tam đã lắp đặt vô đó để đu mình lên bề mặt chỗ, lỗ chỗ của đường ống. Tụi nó đu lên từng gang tay một, chân dò tìm điểm tựa và những nút thắt thô sần sùi của sợi dây trong lúc treo. Độ dốc càng thêm dốc đứng và tụi nó vất vả ra trò mới quờ quạng được phần còn lại của vách đá trơn trượt. Nhưng bất chấp bị hụt chân mấy lần, tụi nó rốt cuộc cũng lên tới trên đỉnh, đu người lên trên một văn phòng rộng hình tròn. Ở đây có một ống thông trên sàn, dòm vô trong đó Will có thể thấy tàn tích của một cái cửa sắt đã rỉ sét từ đời nào. Con thở hào hển. Cái gì ở dưới đó? Will đáp vẻ thất vọng. Chẳng có gì. Không thể thấy cái móc xì gì hết. Nó thụp xuống ngồi chùm hổm nghỉ mệt, dùng bàn tay đầy vết trầy xước mấy toanh mệt mồ hôi trên mặt. Tao đoán là tụi mình phải làm điều mà cậu Tam bảo. Trèo xuống. Con ngoảnh nhìn ra sau lưng rồi nhìn thằng anh đó gật đầu. Nhưng chẳng đứa nào nhúc nhích trong suốt nhiều phút. Tụi nó mệt đến bất động luôn. Will thở dài. Thôi, chúng ta không thể ở đây vĩnh viễn. Nó xoạc chân vào ống thông, lưng tì chắc vào một vách, chân chống vào vách kia, bắt đầu thả người xuống. Sau khi xuống được một đoạn ngắn, Will hét vọng lên. Còn con mèo thì sao? Nó có thể xoay trở trong tình huống này không? Con mỉm cười. Đừng lo cho nó, bất cứ điều gì tụi mình làm được. Will không nghe dứt câu nói của thằng em, nó trượt chân, phát ống thông lướt qua, vun vút rồi nó rớt xuống vang to một tiếng bùm, chìm nghiễm trong lạnh lẽo băng giá. Nó vung cánh tay ra và rồi chân nó chạm đáy, nó đứng lên, phun ra một bụng chất lỏng lạnh ngắt. Nó thấy nước ngập tới ngực, và sau khi lau mắt, vuốt ngược tóc ra sau, nó nhìn quanh, nó không thể nói chắc, nhưng dường như có một ánh sáng mờ mờ ở xa xa. Nó nghe tiếng con hét hoảng hốt ở bên trên. Anh Will ơi, anh có sao không? Will cười yếu ớt khác trả lời, chỉ bị mò tôm một tí. Mày cứ ở trên đó, tao đi kiểm tra cái này một chút. Bất chấp sức cạn kiệt và cảm giác bệnh tật lúc đó, Will đăm đăm nhìn về phía ánh sáng yếu ớt, cố gắng suy đoán chi tiết mong manh nhất của cái ở phía trước. Nó trèo lên khỏi vùng nước, ướt như chuột lột, đứng cúi lâm khơm với cái mái thấp chủng, rồi bò về phía có ánh sáng. Được khoảng 200 mét, nó có thể thấy rõ cái miệng tròn của đường hầm và tim đập rộn rã. Nó lao nhanh về phía đó, vấp phải một gờ đá ngầm. Nó té xuống khoảng một thước, chạm đáy đau ê ẩm. Nó nhận ra mình đang ở dưới một loại đê chắn sóng. Xuyên qua một rừng cột gỗ, dựng thẳng đứng bám đầy rong rêu, Will có thể thấy ánh sáng phản chiếu lấm đớm trên mặt nước. Sỏi nghiến lạo xạo dưới chân khi nó đi ra khoảng trống, nó cảm thấy ngọn gió lạnh đầy phấn khởi thổi qua mặt. Nó hít thở sâu, thu thật nhiều không khí trong lành vào buồng phổi nhức nhói của nó. Thật ngọt ngào, nó thong thả đánh giá tình hình chung quanh. Đêm, ánh sáng phản chiếu trên một dòng sông trước mặt nó, dòng sông rộng, một chiếc du thuyền hai tầng bình bịch chạy ngang qua, những ánh đèn màu sáng rực rộn ràng phát ra từ hai bon tàu trong lúc âm nhạc sập sình trên mặt nước. Tiếp đến, nó thấy cầu ở cả hai phía, và xa xa là mái vòm nhà thờ Thánh Bôn. Nhà thờ Thánh Bôn mà nó biết, một chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ chạy qua cái cầu gần nó nhất. Đây không phải là một con sông cũ vớ vẩn nào, nó ngồi xuống bên bờ sông, ngạc nhiên và nhẹ nhõm. Đây là sông Thêm. Nó nằm ngửa trên bờ sông và nhắm mắt lại lắng nghe tiếng ầm ầm của xe cộ. Nó cố gắng nhớ tên của những cây cầu nhưng thực ra cũng chẳng bận tâm lắm. Nó đã ra, nó đã thoát, không còn gì khác đáng để kể nữa. Nó đã thành công, nó đã về nhà, về với thế giới của nó. Bầu trời. Con nói với giọng ngạc nhiên, vậy ra nó trông như thế. Will mở mắt để nhìn thằng em nó đang ngóng cổ nhìn bên này rồi ngóng sang bên kia. Trong lúc chăm chú nhìn một cụm mây lang thang ẩn lên trong ánh phản chiếu mà hổ phách của đèn đường, mặc dù con cũng ướt mềm và bị nhúng trong vũng nước, nó vẫn cười toe toét. Nhưng rồi nó nhăn mũi hỉnh lên, nó hỏi to, cái gì thế? Will hỏi, mày muốn nói cái gì? Mấy cái mùi đó. Will nhổm người lên chống một cùi chỏ đỡ thân mình và đánh hơi, mùi gì? Con nhăn nhó, đồ ăn, đủ thứ đồ ăn và rác rưởi chất thải nhiều lắm, hóa chất nữa. Trong lúc Will hít thở không khí, nghĩa là nó trong lành biết bao, nó không hề một lần nghĩ tới chuyện tiếp theo phải làm gì. Tụi nó sẽ đi đâu? Nó đã chăm chăm vào mỗi chuyện trốn thoát nên chẳng mảy may nghĩ tới chuyện thoát ra rồi sao nữa. Nó đứng dậy xem xét quần áo thuộc địa dơ hài ướt nhẹp của nó và thằng em nó. Lại thêm một con mèo lớn quá sức tưởng tượng đang rà mõm dọc theo bờ sông như một con heo chuyên tìm nắm. Một ngọn gió mùa đông se sắt thổi qua, Will rung lập cập, răng nó bắt đầu đánh bò cạp. Nó sực nghĩ ra rằng thằng em nó và con mèo Bantobi khi còn trong chốn nương, nó ở dưới âm phủ đã không hề trải qua thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh ở trần gian. Nó phải bắt tụi nó di chuyển thật nhanh, nhưng nó chẳng có đồng xu nào dính túi. Chúng ta đi bộ về thôi. Được. Khôn đáp không chút thắc mắc, đầu nó ngửa ra khi ngước nhìn những ngôi sao, say mê bầu trời bao la. Nó thì thầm một mình, ít nhất thì mình cũng đã thấy một chiếc máy bay trực thăng bay ngang chân trời. Khôn hỏi, tại sao cái đó chuyển động? Tôi cảm thấy quá mệt mỏi và không buồn giải thích. Nó nói gọn, người ta điều khiển nó. Cả nhóm lên đường men theo bờ sông để không bị chú ý, và hầu như liền sau đó đến một cầu thang dẫn lên lối đi bên trên. Lối đi này gần một cây cầu, lúc đó Huy biết là tụi nó đang ở đâu. Cầu Blackfriars. Đầu cầu thang có một cái cổng trắng ngang nên tụi nó vội vàng trèo qua bức tường bên cạnh để ra lối đi. Tụi nó nhìn quanh, vừa nhiễu nước trên lề đường vừa lạnh cống trong không khí ban đêm. Một ý nghĩ dễ sợ khiến Will giật mình là ngay cả ở đây bọn Stitch cũng có do thám rình rập tụi nó. Sau khi nhìn thấy ông Clark nhỏ ở thuộc địa, Will cảm thấy nó không thể tin thử bất cứ ai nữa. Và nó nhìn những người ở gần chung quanh nó, đầy nghi ngờ. Nhưng chẳng ai đến gần tụi nó cả ngoại trừ một cặp trẻ măng đang tay trong tay đi dạo, quá say đắm nhìn nhau. Cặp này đi ngang qua mà không hề để ý gì tới hai hàng nhóc và một con mèo vĩ đại. Will dẫn đầu cả nhóm trèo lên những bậc cầu thang chính của dây cầu. Lên tới trên cao, Will ngó thấy rạp chiếc phim IMAX ở bên phải của tụi nó. Nó lập tức hiểu là tụi nó không muốn qua sông. Đối với Will, London là một bức tranh khảm nhiều nơi chốn. Mỗi nơi biết đến nhờ những chuyến đi thăm viện bảo tàng với cha hay đi tham quan với nhà trường. Phần còn lại, những nơi này nằm giữa những chỗ cho nó biết và những chốn hoàn toàn bí ẩn. Chỉ có một cách đối phó, tin vào khả năng định hướng của mình và thử đi về phương Bắc. Khi tụi nó quẹo phải nhanh chóng đi ngang cây cầu, Will nhận ra bảng hiệu chỉ với ngã tư vua và biết ngay cả nhóm đang đi đúng hướng. Xe cộ ì xèo trong lúc chúng đi tới chân cầu. Và Will dừng lại để ngắm Con và con mèo dưới ánh sáng đèn đường. Nếu ví với ba linh hồn lạc lõng đáng ngờ, tụi nó chưa đạt chuẩn lắm. Mặc dù trời tối thôi, Will vẫn lo lắng nhận thức là hai thằng nhóc ướt tận da đi lang thang trên đường phố London vào giờ khuya khoắt như vậy. Dù có hay không có một con mèo vĩ đại đi kèm, vẫn có thể thu hút sự chú ý, mà lúc này nó sợ hơn chính là bị cảnh sát thập cổ. Nó thử bịa ra một câu chuyện, giật tới giật lui trong đầu, phòng trường hợp bị cảnh sát bắt tra hỏi. Hai ông cảnh sát nó tưởng tượng chẳng hỏi, chèo, chèo. Cái cháu làm gì ở đây? Dạ, cháu chỉ đi dạo. Will tưởng tượng câu trả lời được ngừng lại không? Trả lời như vậy không ổn. Nó phải chuẩn bị đối phó khác hơn. Nó bắt đầu lại. Chào chú cảnh sát, chúng cháu chăn dắt thú cưng cho hàng xóm à. Ông cảnh sát thứ nhất cúi xuống tò mò ngắm con Butterby, nhe mắt lại và nhăn mặt ghê tởm. Cháu thấy nó có vẻ nguy hiểm cháu à. Có lẽ nên xích cổ nó lại chăng? Ông cảnh sát trưởng tưởng tượng thứ hai phụ họa. Chính xác là nó là con gì? Will mở miệng trả lời, nó là con. Nó có thể là con gì nhỉ? À phải, nó là một con vật quý hiếm, rất quý hiếm, lai tại giữa chó và mèo, kêu là con chèo à. Will nhiệt thành cung cấp thông tin. Nhau cảnh sát thứ hai lạnh lùng nói, hay có lẽ là con mó hé. Con mắt háy háy của ông ta thông tin cho Will biết là ông không đớp mồi cho nó đâu. Bạn đồng sự ông ta bảo, cho dù là con gì thì nó cũng ghê chết bà. Ấy, đừng làm tổn thương tình cảm của nó. Bỗng dưng Will nhận ra là nó đang lãng phí thì giờ nghĩ chuyện vớ vẩn này. Sự thật là cảnh sát chỉ đơn giản hỏi tên và địa chỉ của tụi nó, rồi dùng máy bộ đàm để kiểm tra lại. Nếu họ khám phá ra tụi nó nói dối, họ có lẽ sẽ quát cho một trận rồi họ đưa tụi nó về đồn cảnh sát nhốt lại. Will nghi là nó có thể bị truy nã vì tội bắt cóc Chester hay một tội nhảm nhí gì đó và nó có thể bị tống vào trại giáo hóa thiếu niên. Còn về phần Con, nó sẽ là một câu đố hóc búa. Dĩ nhiên, đâu có hồ sơ lý lịch của Con ở bất cứ đâu. Nó không hề có căn cước trần gian hay thứ gì tương tự. Thôi, bằng bất cứ giá nào, tụi nó nên tránh gặp cảnh sát là tốt nhất. Éo le là trong lúc ngẫm nghĩ đến tương lai, có một phần nào đó trong con người Will gần như mong muốn cho tụi nó bị cảnh sát chặn lại. Điều đó sẽ gỡ đi gánh nặng dễ sợ đang đè trên vai nó. Nó quay nhìn cái dáng rụt rè của thằng em. Con là một kẻ lạ, một quái vật trong cõi lạnh lùng, không hiếu khách này. Và Will không biết làm thế nào để bảo vệ thằng em. Nhưng Will biết, nếu nó trình diện với nhà cầm quyền và tìm cách yêu cầu họ điều tra thuộc địa, ấy là nếu trước nhất họ tin lời một thằng nhóc tuổi teen bỏ nhà đi bụi, thì nó sẽ khiến cho nhiều sinh mạng bị nguy hiểm, sinh mạng của gia đình nó. Ai biết được rồi chuyện sẽ kết thúc ra sao? Nó rùng mình với ý nghĩ về một cuộc khám phá mà bà ngoại McClay đã nói tới và đã cố gắng hình dung cảnh bà bị lôi ra ngoài ánh sáng sau khi bà đã sống cả đời dưới âm phủ. Nó không thể nào để điều đó xảy ra cho bà. Nghĩ tới điều đó đã quá sức chịu đựng của nó. Một mình nó không thể nào có được một quyết định lớn lao như vậy. Nó cảm thấy đơn độc vô cùng. Nó kéo tấm áo khoác ẩm ướt sát vào người, hói Con và Butterby đi xuống một đường hầm ở cuối chân cầu. Thằng em nó nhận xét, ở dưới này hơi khai. Nó quay sang Will thắc mắc, có phải mọi người trần gian đều tè để đánh dấu lãnh địa của họ? Không thường lắm, nhưng mà đây là London. Khi tụi nó ra khỏi đường ngầm để trở lên lề đường, Con hơi bị rối vì xe cộ, ngó giáo giác hết hướng này đến hướng khác. Đến được một con đường, tụi nó dừng chân bên lề đường. Một tay Will nắm chặt tay áo của thằng em, tay kia nắm mấy cổ không lông của con mèo. Canh lúc vắng xe băng qua đường rồi kẹt giữa đảo giao thông. Will có thể thấy người ta trong chiếc xe hơi chạy ngang qua, tò mò nhìn cả bọn, và một chiếc xe tải nhỏ màu trắng chạy chậm lại và gần như ngừng ngay bên cạnh tụi nó. Người lái xe nói chuyện say sưa với cái điện thoại cầm tay. Will thở phào khi chiếc xe tăng tốc độ chạy tiếp. Tụi nó băng qua tiếp hai làn xe còn lại và đi thêm một đoạn ngắn nữa. Rồi Will dắt cả nhóm vào một con đường ngang đèn sáng mờ mờ. Con đứng chống một tay lên bức tường gạch bên cạnh. Trông nó ngơ ngác hoàn toàn, như một người mù ở trong môi trường không quen thuộc. Nó nói căng thẳng. Khí độc. Will đáp. Đó chỉ là khói xe. Nó tháo sợi dây dày khỏi trái đăng châu, thắt thành một cái vòng đeo cổ cho con mèo. Con này chẳng tỏ vẻ bận tâm gì cả. Con nói giọng lên án chắc nịch. Mùi độc quá, ắt là vi phạm luật. E là không. Will đáp và dẫn cả nhóm đi xuống con đường. Nó muốn tránh đường lớn và đi theo những con đường nhỏ càng xa càng tốt. Cho dù như vậy sẽ khiến cho hành trình của tụi nó thêm khó khăn và vòng vo như cái lò xo. Vậy là cuộc trường chinh về phương Bắc lần bắt đầu. Trên đường ra khỏi trung tâm London, tụi nó chỉ gặp có một chiếc xe cảnh sát. Nhưng Will đã kịp lùa cả nhóm vô một góc khuất. Con hỏi, họ có giống bọn Stick không? Will đáp, không hẳn. Một bên là con mèo và một bên là con cứ quay ngược ngó ngang. Will dắt cả nhóm lê bước trong mệt mỏi. Thỉnh thoảng thằng em nó đứng chết chân như thể bị một cánh tay của vô hình đóng sập vô mặt. Một lần như vậy, khi con không chịu bước đi, Will hỏi, mắc gì vậy? Con đáp bằng giọng nghẹn ngẹn. Giống như giận, như sợ. Nó lo lắng liếc nhìn trên những khung cửa sổ trước một cửa hàng. Dữ dằn quá, em không thích. Will không nhận ra điều gì khiến thằng em nó băn khoăn. Ta chẳng thấy gì cả. Đó chỉ là những cửa sổ bình thường, một khe sáng lọt ra ngoài giữa hai miếng rèm của một cửa sổ. Mày chỉ tưởng tượng chứ có gì đâu. Không, em không tưởng tượng, em có thể ngửi thấy. Con nhấn mạnh, và nó càng lúc càng dữ dội hơn. Em muốn đi. Sau nhiều dặm đường khốn khổ vừa đi vừa nấp, cả nhóm đến được một sườn đồi. Dưới chân đồi là một con đường cái tấp nập có 6 làn xe chạy rất nhanh. Will yên tâm nói, tao nhận ra chỗ này. Không còn xa nữa, có lẽ chừng 2 dặm nữa thôi, là xong. Con lùi xa Will. Em không đi tới gần đó đâu, em không thể chịu được cái mùi thối đó nên sẽ giết chúng ta mất. Will nói, đừng ngu quá mạng như vậy. Will mệt quá, không muốn thêm chuyện vớ vẩn và nỗi bực dọc của nó biến thành cơn tức giận. Chúng ta gần tới rồi. Không, con nói, dìm chân lại. Em ở lại đây. Will ráng kéo tay thằng em nhưng con giật tay ra. Will đã cố gắng vượt qua sự mệt mỏi trong những dặm đường vừa qua và bây giờ nó vẫn còn khó thở. Nó không muốn thêm trò này, bỗng nhiên nó thấy quá sức chịu đựng, nó tưởng nó sắp gục ngã và bật khóc. Không công bằng gì hết. Nó hình dung căn nhà và cái giường sạch sẽ ấm áp. Nó chỉ muốn nằm xuống và ngủ. Ngay cả khi cố gắng đi tiếp, cơ thể của nó đã bắt đầu rã rời. Như thể nó đang rơi qua một cái lỗ để vào một nơi mà mọi thứ được ấm áp và dễ chịu. Vậy mà nó phải tự lôi mình ra khỏi chốn đó, tỉnh thức lại và van nài nó đi tiếp. Nó khạc ra, được, tùy mày. Nó bỏ đi xuống đồi, lôi theo con Bobby bằng sợi dây xa dắt. Khi ra đến đường cái, Will nghe tiếng thằng em nó vọng qua, tiếng xe cộ ầm ầm. Con rống. Anh Will, chờ em với, em xin lỗi. Con càng cuống cuồng chạy xuống đồi. Will có thể thấy là thằng nhỏ sợ xanh mặt. Đầu nó cứ quay ngang, quay ngược nhìn giáo giác. Như thể nó sắp bị một tên sát thủ vô hình tấn công. Cả nhóm băng qua đường ở chỗ có đèn giao thông. Con vẫn khẳng khăng, bịt chặt tay trên miệng cho đến khi tụi nó cách con đường khá xa. Nó rầu rĩ nói, em không kham nổi, hồi còn ở thuộc địa em khoái ý tưởng về xe hơi. Nhưng mấy từ quảng cáo ấy không nói gì đến cái mùi của chúng. Có lửa không? Kinh ngạc vì giọng nói. Hai anh em quay phát lại, tụi nó dừng chân nghỉ một chút và như thể từ không khí hiện ra. Một người đàn ông đứng sát ngay sau lưng tụi nó, trên gương mặt hắn một nụ cười nhếch mép, xéo xẹo. Hắn không cao lớn ghê gớm, nhưng mặc một bộ đồ xanh đen ôm sát người có đủ sơ mi và cà vạt. Tóc hắn đen dài, được rẽ và tém hai bên thái dương và được hắn vén sau vành tai, như thể tóc tai làm phiền hắn. Giọng hắn trầm và sang. Quên bật lửa ở nhà, xin lỗi không hút thuốc lá. Người đáp ngay và nhanh chóng lách đi. Có gì đó giả tạo và không đúng đắn trong nụ cười của cái đàn ông đó và chuông cảnh giác rung lên trong đầu Will. Cái đàn ông nói giọng mơn trớn, tụi bay không sao chứ, trong tụi bay đừ quá. Tao có một chỗ tụi bay có thể sưởi ấm, không xa đây, dĩ nhiên, dắt theo cả con chó. Đưa bàn tay về phía Con và Will, hắn nhìn thấy ngón tay hắn dính đầy vết nicotine vào móng tay đang xì cáo. Con mỉm cười đáp lại gã đàn ông, thật à. Will quắt mắt nhìn thằng em nhưng thằng nhỏ không chú ý. Will gọi ngắt lời, không, cảm ơn lòng tốt của ông nhưng... Cái đó ông bước tới một bước về phía Con và nói với thằng nhỏ phớt lờ Will như thể nó không có mặt ở đó. Hắn đề nghị, đồ nóng để ăn nhé. Con sắp trả lời thì Will, phải đi, cha mẹ chúng tôi đang chở góc đường đi Con. Nó nói giọng khẩn thiết, Con nhìn Will bối rối. Will lắc đầu nhăn mặt, nhận thấy có điều không ổn. Con bước theo thằng anh. Gã đàn ông vẫn nhìn theo Con nói, tiếc nhỉ, lần sau nhé. Hắn không đi theo tụi nó, nhưng rút một cái bật lửa trong túi áo khoác ra và đốt điếu thuốc. Hắn gọi vọng theo, mừng hội ngộ. Will đít vào kẻ răng khi kéo tay Con nhanh chân bước tới. Mày đừng ngoảnh lại, mày liệu hồn chứ ngoảnh lại. Một giờ sau, cái nhóm đến Highfield. Will tránh đi trên đường 2 để phòng trường hợp bị nhận ra. Tụi nó đi theo đường hẻm và đường ngang cho đến khi quẹo vào đại lộ Rotlands. Kia kìa, ngôi nhà hoàn toàn tới thui. Một tấm bảng của văn phòng môi giới nhà đất cắm trong mảnh vườn trước nhà. Will dẫn cả nhóm đi vòng vào nhà để xe ra vườn sau. Nó đã hất một viên gạch đá. Chỗ đó xưa nay vẫn là nơi cất giấu một cái chìa khóa dự phòng để mở cửa sau. Nó lẩm bẩm một lời tạ ơn thầm thì. Khi thấy cái chìa khóa vẫn nằm ở đó, nó mở cửa và thận trọng đi vài bước vào hành lang tối om dân thuộc địa. Con nói ngay, nó lùi lại và tiếp tục hít thở không khí. Họ vừa mới đến đây, chưa lâu. Thôi đi, Will chỉ ngửi thấy mùi hơi mốc và trống vắng, nhưng nó không hơi đâu mà cãi lại, không muốn cho hàng xóm chú ý. Khi Will vẫn để đèn tắt, chỉ dùng ánh sáng của trái đăng châu mà kiểm tra từng phòng, trong khi Con vẫn đứng trong hành lang tiếp tục đến hơi. Khi Will trở xuống cầu thang, nó nói, không có gì cả, không có ai ở đây hết, chịu chưa? Thằng em nói với vẻ khiếp đảm lách vào trong nhà cùng với Con Bantaby bám theo gót chân. Will đóng cánh cửa sau lưng nó và khóa lại. Nó lùa cả nhóm vô phòng khách kiểm tra tất cả màn cửa sổ đều khép kín. Nó mở tivi rồi nó đi vô nhà bếp. Tủ lạnh chẳng có gì ngoài một ống bơ thực vật và một trái cà chua cũ còn xanh mà héo queo. Will đứng nhìn đăm đăm vào những ngăn tủ trống trơn không sao hiểu được. Đây là điều nó không hề lường trước, xác nhận là sự việc đã diễn biến trầm trọng. Nó thở dài khi đóng cửa tủ lạnh và nhìn thấy một mẫu giấy có kẻ hàng được dán trên cửa tủ, đúng là chữ viết tay của Rebecca. Đó là danh mục mua sắm của con nhỏ. Rebecca cơn giận dữ bỗng dưng trào lên họng nó. Ý nghĩ về một kẻ lừa đảo giả danh em gái nó suốt bao nhiêu năm trời khiến nó giận điếng người. Con nhỏ đó đã thay đổi mọi thứ. Bây giờ nó thậm chí không thể nghĩ lại cuộc sống thoải mái và yên tâm về tương lai mà nó đã sống trước khi cha nó biến mất. Bởi vì con nhỏ đó đã ở đây canh me và rình rập. Riêng hình ảnh con nhỏ đó ở đây cũng đủ làm nó hỏng mất ký ức của nó. Con nhỏ đó là đồ phản phế xấu xa nhất, một tên Judas cho bọn Sith phái đến. Xéo tập mẫu giấy dán trên tủ lạnh vò thành cục liền nó xuống sàn. Will hét, đồ chó cái. Khi cục giấy vụn yên vệ trên sàn nhà, bóng nước sơn còn mới nguyên của Rebecca đã lau chùi hết tuần này đến tuần khác với tính chuẩn mực làm tê liệt đầu óc. Will nhìn cái đồng hồ đã chết trên tường và thở dài. Nó lê bước đến bậu giữa chén, rót đầy mấy ly nước cho nó và thằng em, thêm một tô cho Con Butterby rồi trở về phòng khách. Con và con mèo đã cuộn tròn ngủ say trên chiếc dài ghế dài, đầu Con mệt mỏi gối trên cánh tay. Will thấy rõ cả thằng em nó và con mèo đều run rẩy, nên nó đi lấy mấy tấm chăn trong phòng ngủ trên lầu xuống rồi đắp lên thân thể mê ngủ của tụi nó. Hệ thống sưởi không được bật lên nên trong nhà hơi lạnh, nhưng cũng không đến nỗi lạnh lắm. Will đã nghĩ được đúng khi cho nó là thằng em nó và con mèo chưa quen với nhiệt độ thấp. Nó bèn kia nhớ thầm trong đầu là phải soạn ra một số quần áo ấm cho tụi nó vào sáng mai. Nó uống nhanh ly nước rồi trèo lên chiếc ghế mẹ nó thường ngồi trước đây, quấn quanh mình bằng tấm chăn bà thường đắp. Mắt nó chẳng ghi lấy chút hình ảnh nào của cuộc biểu diễn mạo hiểm chết người trên màn hình tivi khi nó cuộn tròn người lại y như mẹ nó thường làm trong nhiều năm, rồi chìm vào giấc ngủ say sưa nhất. Chương 33. Cậu Tam đứng im thách thức. Cậu đã cương quyết không tỏ vẻ lo lắng khi cậu và ông Jerome đối diện qua bàn dài. Tay người nào cũng nắm chặt sau lưng như thể tư thế đang trong tư thế nghiêm. Ngồi đằng sau cái bàn gỗ sòi đánh bóng sáng loáng là bộ đầu não. Họ là những thành viên cao tuổi nhất và quyền lực nhất trong hội đồng Steve. Ngồi ở hai cái đầu cái bàn dài là vài dân thuộc địa cao cấp, các đại biểu của ủy ban quản trị, những người mà ông Jerome quen biết cả đời, những người vốn là bạn bè của ông. Ông run rẩy xấu hổ, cảm thấy bị nổi nhục phủ đầu và ông không thể nào ngước lên để nhìn bạn đồng liêu. Ông không bao giờ tin là sự thể lại đến nước này. Cậu Tam không khiếp nhược như vậy. Cậu đã từng bị xử trước đây và luôn xoay sở thoát được bằng cách kín miệng. Mặc dù những cáo buộc đều nghiêm trọng, nhưng cậu biết chứng cứ ngoại phạm của cậu đã qua được sự điều tra của chúng. Imago và đồng bọn đã bảo đảm điều đó. Cậu quan sát gã Crawfry hội ý với những gã Steve khác rồi quay ra sau nói với một đứa nhóc Steve đứng khuất sau cái ghế của hắn. Vụ này bất bình thường. Ít khi thấy trẻ em Steve, chúng thường được ở ngoài thực địa. Ít khi nào thấy trẻ em sơ sinh, còn bọn lớn hơn, nghe nói đều được ở riêng với sư phụ của chúng trong không khí tinh tế, cao siêu, đặc biệt ở các trường tư. Cậu chưa bao giờ nghe chuyện trẻ em Steve thắp tùng cho mẹ nơi công cộng, đừng nói chi là có mặt trong những cuộc họp như thế này. Suy nghĩ của cậu ta bị gián đoạn vì cuộc tranh luận căng thẳng nổ râm ran khắp bộ đầu não. Những tiếng thì thầm khó nghe lan rù rì từ người này đến người khác trong lúc những bàn tay xương xẩu của họ thông tin với nhau bằng một loạt những điệu bộ khắc nghiệt. Cậu Tam liếc qua ông Jerome đang cúi gằm, Ông đang lặng lẽ đọc thầm lời cầu nguyện trong lúc mồ hôi rịn ra đầy thái dương, mà ông sưng phù, nước da đỏ lên một cách bệnh hoạn. Tất cả chuyện này chẳng khác gì tiếng chuông báo tử đối với ông. Tiếng phản đối đột nhiên ngưng lại giữa những cái gật đầu và những lời đồng ý ngắn gọn, và bọn Xích ngồi ngay ngắn lại trên ghế. Một sự im lặng lạnh lùng chiếm ngự căn phòng. Cậu Tam sẵn sàng, bản án sắp được tuyên bố. Gastic bên trái Crawfry mà lên tiếng: "Ông Jerome, sau sự cân nhắc thích đáng và cuộc điều tra đúng đắn đầy đủ, chúng tôi sẽ cho phép ông rút lui." Con mắt tròn sáng của Gastic nhìn chằm chằm người đàn ông đang run rẩy. Một Gastic khác ngay lập tức tiếp lời: "Cảm thấy rằng sự bất công mà ông phải chịu đựng vì những thành viên trong gia đình trong quá khứ và hiện tại là không may và không đúng. Sự trung thực của ông không bị nghi ngờ và thanh danh của ông không bị lu mờ. Ông được thả bổng không điều kiện, trừ khi ông muốn phát biểu ngược lại." Ông Jerome buồn bã cúi chào thật thấp và bước lùi xa cái bàn. Cậu Tam nghe tiếng giày của ông nghiến đá lát đường, nhưng cậu không dám quay lại nhìn cảnh ông ra đi. Thay vì vậy, cậu hướng cái nhìn chăm chú lên trần của hội trường bằng đá, rồi đến những bức tranh treo tường cổ điển phía sau bộ đồ não. Chúng một vòng một bức miêu tả các vị cha già sáng lập đang đào một đường hầm tròn vo bên sườn một trái đồi tươi thắm. Cậu biết là lúc này một con mắt đều đổ dồn vào cậu. Một Gastic khác phát biểu, cậu Tam lập tức nhận ra giọng nói của Rothfry và buộc lòng phải đối diện với kẻ thù đã thừa nhận công khai. Cậu Tam thầm nghĩ, hăng khoái từng phút này. Rothfry nói với niềm say mê: "Macaulay, mày là một vụ vô cùng phức tạp khác. Mặc dù chưa chứng minh được, chúng ta tin là mày đã sử dụng và giúp đỡ hai thằng cháu, Seth và Caleb Jerome, trong cố gắng thất bại giải thoát người trần gian Chester Ross và rồi trốn đến thành phố vĩnh viễn." Một Gastic thứ hai tiếp tục: "Bộ đồ não đã ghi nhận sự khiếu nại vô tội của ông và những lời kháng nghị tiếp tục của ông." Gã lắc đầu một cái phủ nhận rồi im lặng một lúc. "Chúng tôi đã xem lại cái chứng cứ đã được đệ trình để biện hộ cho ông, nhưng vào thời điểm này chúng tôi chưa thể có kết luận. Do đó chúng tôi tuyên án là cuộc điều tra sẽ còn tiếp tục tiến hành. Ông sẽ bị tạm giam và các đặc quyền của ông sẽ bị thu hồi cho đến khi có thông báo khác. Ông có hiểu không?" Cậu Tam ủ rũ gật đầu. Một con nhỏ bước tới trước nặng nộ: "Chúng tôi nói, ông có hiểu không?" Ánh mắt băng giá của Rebecca xoáy vào cậu Tam, một nụ cười độc ác thấm thoáng trên gương mặt con nhỏ. Đám nhân thuộc địa hơi bị khuấy động vì ngạc nhiên, nhưng cố nín nhịn khi thấy một đứa con nít dám mở miệng nói. Nhưng bọn Stick không tỏ dấu hiệu cho thấy có điều gì bất thường cả. Lời cậu Tam chần chừ trả lời nói nhẹ đi: "Liệu cậu có phải trả lời cho đứa con nít này không?" Thấy cậu không trả lời ngay, con nhỏ lặp lại câu hỏi, giọng hỗn xược của nó sắc như lằn roi quất: "Chúng tôi nói, ông có hiểu không?" Cậu Tam lẩm bẩm: "Tôi hiểu, quá rõ đi chứ." Dĩ nhiên đó không phải là phán quyết cuối cùng, nhưng cái điều đó có nghĩa là cậu sẽ sống trong giam cầm cho đến khi bọn chúng quyết định là cậu vô tội, hay là ôi khả năng kia cậu không dám nghĩ tới. Khi một tay dân thuộc địa đi kèm cậu ra ngoài, cậu không thể dừng nhận thấy vẻ tấn công và tán thưởng giữa Rebecca và Rothfry. Cậu Tam nhủ thầm: "Thôi, mình sẽ tiêu, con nhỏ đó là con gái hắn." Thức giấc vì tiếng ồn ào trên TV, Will giật mình ngồi dậy trong chiếc ghế bành. Nó tự động mò tìm cái ấm TV để điều chỉnh âm thanh nhỏ lại hai nấc. Lúc đó nó mới nhìn quanh để nhận thức đầy đủ là nó đang ở đâu và nhớ ra nó đã về đến nơi như thế nào. Nó đang ở trong nhà, trong một căn phòng có thân thuộc, mặc dù vậy, vây quanh nó là nỗi hoang mang về việc phải làm tiếp theo. Nó vẫn cảm thấy lần đầu tiên sau một thời gian dài, nó phần nào tự chủ được số mệnh của mình và đó là một cảm giác phấn khởi. Nó co duỗi tay chân tê cứng và hít sâu nhiều cái, bật ho the thé. Mặc dù đói rã ruột, nó vẫn cảm thấy khá hơn ngày hôm qua, giấc ngủ đã khiến nó khỏe hơn. Nó gãi rồi vén sợi tóc tai dính bết sình khiến mất đi màu trắng vốn có. Trèo ra khỏi cái ghế, Will đi loạn trọn đến màn cửa sổ, hé ra vài phân để mặt trời ban mai chiếu vào phòng. Ánh sáng thật, cảnh trí tươi tắn đến nỗi nó kéo màn mở rộng thêm một chút. Chói quá! Con kêu rít lên và nhiều lần, vùi mặt vào gói, bị tiếng kêu của con đánh thức. Con Martyby chớp chớp mắt, lập tức né tránh ánh sáng rạng rỡ. Mấy cái chân dài của con mèo đẩy nó lùi về phía sau cho đến khi nó lăn cù ra khỏi cái ghế dài. Nó nằm im dưới đó trốn ánh sáng, phát ra tiếng xì xì và tiếng meo meo nho nhỏ. Will biết lỗi, vội chạy lại kéo mạnh màn cửa đóng lại. Nó bảo: "Ôi trời đất ơi, xin lỗi, tao quên mất." Nó đỡ em nó ngồi dậy, thằng nhỏ khóc thầm trong cái gói. Và Will có thể thấy cái gói ướt đẫm nước mắt thằng em mình. Will thắc mắc không biết mắt của con và Bartleby có bao giờ điều chỉnh thích nghi được với ánh sáng tự nhiên. Lại thêm một vấn đề nữa mà Will phải giải quyết. Nó nói kiểu bó tay: "Đúng là quá ngu. Hay tao sẽ kiếm cho mày cặp kính râm." Nó bắt đầu lục tìm trong các ngăn kéo trong phòng ngủ của cha mẹ nó để nhận thấy chúng trống trơn. Khi nó lục tới căn ghế cuối cùng, nó cầm lên một cái gói hoa oải hương tàn phai trên nền giấy gói quà Giáng sinh rẻ tiền mà mẹ nó đã dùng để lót ngăn kéo. Đưa gói hoa lên mũi hít lấy mùi thơm quen thuộc. Nó nhắm mắt để mùi thơm khơi dậy hình ảnh sống động của mẹ. Cho dù người ta đã đưa mẹ đi đâu để an dưỡng thì giờ này bà ắt cũng vẫn cư xử như bề trên với những bệnh nhân khác. Nó sẵn sàng đánh cá là mẹ nó thế nào cũng dành cái ghế tốt nhất trong phòng xem TV và phỉnh phờ ai đó mang đến hầu bà tách trà chưa thường lệ. Will mỉm cười xét một mặt, có lẽ giờ đây là bà hạnh phúc hơn nhiều năm trước. Và có lẽ an toàn hơn một tí nếu bọn Stitch quyết định đến thăm bà. Trong lúc lục lọi cái tủ bên cạnh giường ngủ, Will nghĩ về người mẹ ruột của nó. Không do một nguyên cớ gì đặc biệt, nó tự hỏi ngay lúc này bà đang ở đâu và biết bà có còn sống hay không. Người duy nhất trong lịch sử lâu dài của thuộc địa đã trốn chạy bọn Steve và sống sót. Nó nghiến răng với một vẻ mặt cương quyết khi nhìn thấy bóng mình trong gương. Bây giờ thì có thêm hai chàng Jerome đạt danh hiệu đó rồi đấy. Thêm một cái kệ cao trong tủ quần áo của mẹ nó, Will thấy cái mà nó tìm, một cặp kính râm cộng bằng nhựa và trong vài dịp hiếm hoi bà mang đi khi du ngoạn mùa hè. Nó trở xuống lầu với Con, thằng nhỏ đang hí hí mắt xem TV trong căn phòng đã che tối lại và đang mê man theo dõi chương trình chuyện trò buổi sáng. Trong chương trình này, một người dẫn chương trình da rám nắng, vẻ ân cần, chân thật, ứa cả ra mặt. Đã an ủi một bà mẹ không thể nào nguôi ngoai, đau khổ vì đứa con trai tuổi mới lớn bị nghiện ma túy. Mắt Con hơi đỏ và vẫn còn chảy nước mắt, nhưng thằng nhỏ không nói gì và thật ra nó cũng không hề rời mắt khỏi cái TV. Hiên View đeo cặp mắt kính cho nó, cột thêm một sợi dây thun và hai cái ống kính để giữ cặp kính ở yên vị trí. Hiên hỏi, khá hơn không? Con điều chỉnh cho nó vừa nó. Ừ, khá hơn nhiều, nhưng mà em đói lắm rồi. Thằng nhỏ so cái bụng và nói thêm, và em lạnh quá. Răng thằng nhỏ đánh bầu cạp thật thảm thiết. Will giơ cánh tay lên ngửi mùi mồ hôi tích lũy đã nhiều ngày. Tao cho là nên đi tắm vòi sen trước, mày sẽ ấm lên rồi mặc đồ sạch sẽ vô. Con trố mắt nhìn anh nó qua lớp kính râm. Tắm vòi sen hả? Will leo quay mở bình đun nước nóng rồi tắm trước. Thứ nóng khiến da thịt nó râm ran, cảm giác đau nhức dễ chịu trong khi đám hơi nước bốc lên bao trùm nó trong nỗi đê mê của lãng quên. Sau đó đến lượt Con, Will hướng dẫn cho thằng em biết cách sử dụng vòi tắm gương sen, rồi để cho thằng nhỏ tự xoay sở. Nó lấy quần áo sạch cho nó và cho Con trong tủ quần áo của phòng ngủ của nó. Tuy nhiên, áo quần của thằng em nó cần điều chỉnh một tí mới vừa. Con ngưỡng mộ ngắm cái quần jean thụng, lai quần sáng lên, cái áo sơ mi rộng thùng thình với hai cái áo len mặc trồng lên trên. Rồi nói, bây giờ em là người trần gian chính hiệu nha. Will cười, rất ư sành điệu. Mà tôi bị gặp nhiều khó khăn hơn, con phải hết sức dỗ dành mới dụ được con vật rung lập cập đi tới cửa bồn tắm. Sau đó tụi nó phải hè nhau đẩy Wantubi từ phía sau như đẩy một con lừa ngoan cố mới đưa được vô. Nhưng dường như biết được điều gì đang chờ đợi nó trong căn phòng đầy hơi nước nóng, con mèo nhảy vọt ra xa, trốn dưới gầm bồn rửa mặt. Cuối cùng hết kiên nhẫn, con nó lệnh, Bunt, đi tắm đi, đồ hôi rình. Con mèo bất đắc dĩ bò vô bồn tắm và nhìn tụi nó với vẻ nhục nhã ê chề nhất. Wantubi thốt ra tiếng rên nhỏ, khi những giọt nước đầu tiên chảy xuống lớp da lùng nhùng của nó, rồi cho là chịu đựng vậy là đủ rồi. Con vật cào móng vuốt vào lớp nhựa của bồn tắm để tìm cách thoát ra. Nhưng Will nhấn nó trở xuống và tụi nó lây hoay hoàn tất công việc, mặc dù xong việc thì cả ba đều hết xíu vách. Khi ra khỏi bồn tắm, bên TV bật nảy ra rồi cứ đi né né quanh phòng ngủ như một thầy tu quay cuồng. Trong lúc Will lục lọi phòng ngủ của Rebecca, trong lúc Will quăng tất cả áo quần được xếp cực kỳ ngay ngắn xuống sàn, nó tự hỏi làm sao mà nó có thể kiếm được cái gì khả dĩ đem mặc cho một con mèo. Nhưng cuối cùng mấy chiếc vớ ấm màu nâu được cắt ngắn cho bằng chân sau của con mèo và một cái áo len chui đầu đã cũ màu tím được mặc vào nửa phần thân trước. Will cũng kiếm được một cặp kính râm nhí nhảnh trong cái túi đựng đồ đi chơi của Rebecca. Cặp kính này được yên vị trên đầu con mèo sau khi cái mũ Tây Tạng có sọc vàng và đen được trùm vô đầu và kéo xuống vừa khít. Trong Bartleby thật quá dị trong bộ vó mới. Đứng ở đầu cầu thang, hai anh em lùi lại để thưởng thức tác phẩm của mình, bò lăn ra cười như điên. Con nấc lên giữa những chàng cười nín thở, thằng đẹp trai nào đấy? Will nói bảnh bao hình tất cả mọi thứ ở đây. Con vỗ lên lưng con vật đang cáu tiết vỗ về. Đừng lo Bart, mày rất ấn tượng. Nó ráng nhịn trước khi hai đứa lại lăn ra cười không cách nào kiềm chế được. Sau lớp kính hồng, con mắt to tướng của Bartleby liếc xéo hai anh em nó đầy căm phẫn. May thay mặc dù Will nguyền rủa Rebecca không tiếc lời, con nhỏ đã để lại một tủ đồ đông lạnh trong nhà kho. Will đọc cẩn thận hướng dẫn sử dụng lò vi ba rồi hâm nóng ba phần tối chế biến sẵn gồm bò bít tết, bánh bao và khoai tây chiên. Cả nhóm ăn ngốn ngấu trong nhà bếp. Bartleby đứng chồm hai chân trước lên bàn, thè lưỡi liếm sạch cái đĩa nhôm sau khi thưởng thức đến miếng thịt cuối cùng. Con cho nó là món ngon nhất đời mà nó từng được ăn, nhưng kêu là nó vẫn còn đói nên Will lại lấy thêm 3 phần ăn nữa ra khỏi tủ đông lạnh. Lần này tụi nó ăn món thịt heo với khoai tây nướng. Tụi nó lùa món này xuống bao tử bằng một chai coca. Món uống này khiến con ngất ngay mê tơi. Cuối cùng, trà ngón tay theo vết bong bóng nổi lên bám vào thành ly. Con hỏi, vậy rồi sao nữa? Will đáp, mắc gì vội, tụi mình sẽ được an toàn trong một thời gian. Nó hy vọng tụi nó có thể trốn ở đó cho dù chỉ trong vài ngày, để nó có thì giờ nghĩ ra bước đi tiếp phải làm gì. Bọn Steve biết chỗ này, có gã nào đó đã đến đây, và bọn chúng sẽ trở lại. Đừng quên những điều cậu Tam dặn, tụi mình nhất định không được ở lại đây. Will miễn cưỡng đồng ý, ta cũng nghĩ vậy, và chúng ta có thể bị phát hiện khi nhân viên môi giới nhà đất đưa khách hàng đến xem nhà. Nó đăm đăm nhìn vào một điểm không tập trung nào đó, trên tấm rèm lưới cửa sổ, phía trên chậu giữa trén và kêu quyết nói, nhưng tao còn phải cứu Chester. Thằng em nó có vẻ kinh hoàng. Anh đừng nói là trở về đó chứ. Em không thể về, bây giờ không thể đâu. Anh Will và bọn Sid sẽ xử em khủng khủng lắm. Không chỉ một mình con kiếp sợ trở lại âm phủ, Will cũng khó mà chịu đựng nỗi viễn cảnh phải đối mặt với bọn Sid một lần nữa. Nó cảm thấy như thể đã để may mắn vụt khỏi tay quá xa rồi, và tưởng tượng chuyện nó có thể thực hiện một nỗ lực giải cứu táo bạo quá là khùng hết chỗ nói. Mặt khác, tụi nó sẽ làm gì nếu tụi nó ở lại trên trần gian, đào tẩu? Khi nó thực sự suy nghĩ về chuyện đó thì chuyện đó không thực tế chút nào. Sớm muộn gì tụi nó cũng sẽ bị cảnh sát tóm. Nó và Con có thể bị tách ra để giao cho các nơi chăm sóc thiếu niên. Tệ hơn nữa, nó sẽ sống phần đời còn lại trong nỗi ám ảnh về cái chết của Chester. Và với hiểu biết, là lẽ ra nó có thể tham gia cùng cha nó trong cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất thế kỷ. Con nói giọng yếu ớt, em không muốn chết, không chết kiểu đó đâu. Thằng nhỏ đẩy cái ly ra, tha thiết khẩn khoản nhìn vào mắt Will. Chuyện này rồi sẽ chẳng dễ dàng gì. Will không thể nào chịu đựng thêm áp lực nữa, nó lắc đầu. Tao biết, làm gì bây giờ, tao không thể bỏ mặc nó dưới đó, không đời nào, không thể nào. Lát sau trong lúc Con và Bartleby nằm ườn trước cái TV xem chương trình thiếu nhi và ăn vặt, Will không thể nào cưỡng lại ước muốn đi xuống tầng hầm, đúng như nó đoán trước. Khi nó đẩy giấy kệ ra chẳng còn thấy dấu vết gì của đường hầm, họ thậm chí còn mất công sơn lên lớp gạch mới, xây bít chỗ đó để hòa lẫn với phần tường còn lại. Nó biết là sau bức tường đó lại là đất đá lấp đầy, họ đã làm công việc chính xác, chẳng cần mất thêm gì giờ ở đó. Trở lại nhà bếp, Will ráng giữ thăng bằng trên một cái ghế để tìm một cái hũ trên nóc chạn chén. Nó tìm được tiền mẹ nó để dành thuê video trong một cái hũ mật bằng sứ, có khoảng 20 bảng bằng đồng xu lẻ. Nó đi trở về phòng khách và đang đi tới hành lang thì bắt đầu nhìn thấy những chấm sáng nhảy múa trước mắt nó và cơn sốt ngày ngật bùng ra khắp cơ thể nó. Lúc đó không hề có dấu hiệu báo trước, chân cẳng nó bỗng sụp xuống, nó buông rơi cái hũ khiến cái hũ văng trúng cạnh cái bàn đặt trong hành lang vỡ tan. Những đồng xu lẻ tung té khắp sàn, nó gục xuống như trong một đoạn phim quay chậm, một cơn đau thấu óc cho đến khi mọi thứ trở nên tối đen và nó bất tỉnh. Con và Bartleby chạy ào ra khỏi phòng khách khi nghe tiếng động. Con quỳ bên cạnh anh nó, kêu lên, anh Will, có chuyện gì vậy? Will từ từ tỉnh lại, thấy Will nó đang giật mạnh một cách đau đớn, nó nói, ta không biết, bỗng nhiên cảm thấy khủng khiếp quá. Nó bắt đầu ho và phải nín thở mới ngừng ho được. Con sợ trán anh nói, người anh nóng hổi. Nhưng rằng Will đang đánh bò cạp, lạnh cống ấy. Nó cố gắng đứng dậy nhưng không có chút sức lực nào. Cứ mặt Con càng thêm lo lắng. Ôi trời đất ơi, chắc là cái gì đó anh lấy ở thành phố Vĩnh Viễn, dịch họa. Will lặng thinh trong lúc thằng em kéo nó tới chân cầu thang và đặt đầu nó tựa lên cầu thang cuối cùng. Con đi lấy chăn quấn anh nó. Một lát sau, Will hướng dẫn em nó vô buồng tắm lấy mấy viên aspirin. Nó nuốt mấy viên thuốc kèm một ngụm coca. Và sau khi nghỉ ngơi một lát, nhờ Con giúp đỡ, nó run rẩy đứng lên. Mắt Will nóng rát và không sao tập trung được, giọng nó run run. Tao thực tình nghĩ là mình phải kêu cứu. Nó vừa nói vừa lau mồ hôi hột rịn trên chân mày. Con hỏi, có chỗ nào cho mình kêu cứu không? Will hít vào nuốt nước miếng, gật đầu. Đầu nó có cảm giác như sắp nổ tung, ta chỉ nghĩ ra được mỗi một chỗ. Quan nhìn quát An An và Salim, ra khỏi đây! Hắn thò đầu ra xa quá nên gân nổi trên cái cổ như cổ bò mộng quáng trông như những sợi dây thừng thắt nút. Từ trong bóng tối phát ra nhiều tiếng thúc thích khi Chester cố gắng hết sức để kiềm chế cơn nức nở thảm thiết. Kể từ khi nó bị bắt lại và tái giam vào địa ngục, nghĩa quan gì đã đối xử với nó vô cùng tàn bạo. Nó tự đảm nhận việc biến cuộc sống Chester thành địa ngục đúng nghĩa. Cắt khẩu phần của nó, đánh thức nó khi nó vừa ngủ gục xuống gờ cửa bằng cách tạt nguyên một xô nước lạnh như đá xuống đầu nó, hoặc quát tháo dọa nạt nó qua ô giám sát trên cánh cửa. Tất cả những trò này ác là có liên quan đến miếng băng vết thương dày cui trên đầu gã quan nhì. Cú nện bằng lưỡi xẻng của Will đã đo ván hắn. Và đau hơn nữa là khi hắn gặp gã Steve, kẻ đã dành gần hết một ngày thẩm tra hắn về cáo buộc hắn đã chỉnh mãn công tác. Thành ra nếu nói là gã quan nhì giờ đây trở nên rất cay đắng và đầy hận thù là nói một cách vừa phải thôi. Nửa chết đói, nửa kiệt quệ đến mức gục ngã, Chester không biết nó còn chịu đựng nỗi sự hành hạ này bao lâu nữa. Nếu đời nó đã khốn khổ lắm rồi trước vụ đào tẩu hỏng bét thì bây giờ càng thêm khốn nạn nữa. Gã quan nhì đang rống, đừng để tao phải vô đó mời mày ra. Trước khi dứt lời, Chester đã lê lết chân trần vào vùng ánh sáng vàng vọt của hành lang, một tay che mắt. Nó ngẩng đầu lên, nó thấy một vệt xám lấm tấm hạt bụi và áo sơ mi của nó bị xé nát. Nó khúm núm lẩm bẩm, dạ thưa ngài. Gã quan nhì nói giọng hiểm ác lạc đi. Sid muốn gặp mày, mà có chuyện nói với mày. Rồi hắn cười lên như nắc nẻ, chuyện dàn xếp tử tế tốt đẹp cho mày. Hắn vẫn còn cười khi Chester tự động đi xuống hành lang về phía cửa chính của địa ngục. Ngót chân nó miết như sơn bò trên những miếng đá lát nên cồm cộm sạn sỏi. Gã quan nhì quật chùm chìa khóa và thắt lưng của Chester Watt, nhấc chân lên. Ôi! Chester kêu than bằng giọng xin rủ lòng thương xót. Cả hai đi qua cửa chính, Chester phải che bít lại cả hai mắt. Nó bây giờ không quen với ánh sáng nữa, vẫn tiếp tục lê bước. Nó theo lối đi dẫn tới bàn giấy của trạm cảnh sát nếu gã quan nhì không chặn nó lại. Mày tính đi đâu hả? Đừng có mơ tưởng đi về nhà con ạ. Hắn bật cười hô hố rồi trở về, cái vẻ mặt cực kỳ nghiêm trang. Không, mày đi đúng, mày cứ đi thẳng vô hành lang. Chester hạ tay xuống cố gắng nhìn xuyên qua con mắt nheo nheo, từ từ xoay lại một góc vuông và đứng lặng tại chỗ sững sờ. Nó không dám quay mặt về phía quan nhì, khiếp đảm hỏi. Anh tối hả? Không, bây giờ chuyện đã xong rồi. Đây là nơi mày sẽ được trừng trị thích đáng, thằng đánh con vô lại à? Cả hai đi qua hàng loạt các lối đi, cả quan nhì chơi trò vờn mồi với Chester suốt quãng đường đó. Tình lình nạnh nó hay sâu mạnh nó ngã chúi nhủi rồi khoái trá cười thầm. Đến khi đi vòng qua một góc tường và nhìn thấy khung cửa mở, hắn mới chịu yên. Một vạt sáng rọi ra từ khung cửa sổ này, soi tỏ bức tường quét voi đối diện. Mặc dù Chester đi đứng lừ đừ vẻ mặt đờ đẫn, nỗi khiếp sợ trong lòng nó đang trào dâng. Nó điên cuồng thuyết phục chính mình là nên chạy trốn và hãy chạy xuống phía hành lang. Nó không hề biết hành lang đã dẫn tới đâu, hay là nó sẽ được chạy bao lâu, nhưng ít nhất cũng trì hoãn được sự đối mặt với cái đang chờ đợi nó trong căn phòng kia. Dù sao thì cũng câu được chút thì giờ. Nó đi chậm hơn nữa, mắt nó nhức nhối khi nó buộc lòng nhìn thẳng vào vùng chói chang của ánh sáng tràn ra từ khung cửa. Nó đang đi tới gần hơn, nó không biết cái gì chờ đợi bên trong, một cuộc tra tấn kinh hoàng, một cách tao nhã nữa chăng, hay có lẽ một cuộc xử giảo. Toàn thân nó cứng đờ, mọi thứ thịt sẵn sàng làm bất cứ điều gì khác hơn là đưa nó vào vùng ánh sáng chói chang đó. Gần tới rồi, gã quan nhì nhìn qua vai Chester và Chester biết là nó không có lựa chọn nào khác hơn là hợp tác, sẽ không có sự ân xá hay hoãn án nhiệm màu nào, cũng không còn kịp thời đào tẩu nữa. Nó lê gót chân chậm đến nỗi hầu như không di chuyển, khiến cho gã quan nhì thúc nó một cái mạnh đến nỗi nó bật ra khỏi mặt đất, bay vèo qua khung cửa vào vùng ánh sáng. Nó trượt chân trên sàn đá phía trước rồi dừng lại nằm im ở đó một cách bàng hoàng. Chung quanh nó sáng trưng, nó chớp mắt lia lịa trong ánh sáng chói chang đó. Nó nghe cửa đóng sầm lại và căn cứ vào tiếng giấy lật sột soạt, nó biết ngay là có người khác trong phòng. Nó lập tức tưởng tượng xem kẻ đó là ai. Một hai gã stít cao kèo đứng lù đù sau cái bàn, y như hồi trải qua giai đoạn ánh tối. Một giọng mũi lão xạo ra lệnh đứng dậy. Chester đứng dậy, từ từ ngước mắt nhìn nơi phát ra mệnh lệnh. Nó không thể nào có kinh ngạc hơn nữa khi thấy cảnh tượng trước mắt. Chỉ có một gã stít và hắn nhỏ thó, quắc queo, tóc xám lưa thưa chảy ngược lên ở thái dương, và gương mặt hắn chằng chịt những nếp nhăn khiến trông hắn như một trái nho khô mất màu. Khòm xuống trên một cái bàn cao có mặt nghiêng, trông hắn giống một ông hiệu trưởng già. Chester hoàn toàn bó tay trước cảnh tượng mới xuất hiện trong ánh sáng trong trẻo khắp chung quanh này. Đây không phải là cảnh nó đã hình dung. Khi mắt nó gặp ánh mắt của lão stít già, nó bắt đầu cảm thấy yên tâm, tự nhủ rằng có lẽ tình hình rốt cuộc chuyển biến tốt đẹp hơn nó tưởng. Chester chưa bao giờ thấy đôi mắt nào u ám hơn, lạnh lùng hơn, giống như hai hố giếng không đáy hút nó về phía đó và lôi nó bằng một sức mạnh phi tự nhiên đầy hắc ám. Lão stít hạ mắt xuống nhìn mặt bàn và Chester đứng đung đưa trao đảo, như thể nó vừa được buông ra đột ngột khỏi cái gì đó đã thường xuyên siết chặt nó. Nó thở ra hổn hển vô thức cho đến khi điều hòa được. Lão stít bắt đầu đọc một cân nhắc. Bị can có tội theo điều 42 sắc lệnh 18-24-42. Cái con số tiếp tục được xướng lên nhưng chẳng có ý nghĩa gì đối với Chester, cho đến khi lão stít ngừng lại một chút và thực tế nói tuyên án. Từ chỗ này, Chester bắt đầu chăm chú lắng nghe. Tội nhân sẽ được đưa ra khỏi nơi đây và vận chuyển bằng tàu lửa về âm ty và được lưu đài nơi đó phó mặc cho quyền lực của tự nhiên. Chiếu theo đây mà thực hiện. Lão stít đọc xong, vỗ tay và ép hai bàn tay vào nhau như thể đang vắt cái gì đó. Rồi lão từ từ ngước đầu lên khỏi đám giấy tờ và nói: Cầu Chúa thương xót linh hồn của mày. Ông nói vậy là sao? Chester hỏi, choáng váng với cái nhìn băng giá của lão stít và những ám chỉ mà lão vừa thốt ra. Không cần tham khảo giấy tờ trước mắt, lão stít chỉ lặp lại nội dung hình phạt rồi lại lặng im. Chester vật vã với những câu hỏi đang chạy rần rần trong đầu nó, môi nó mấp máy nhưng không phát ra được tiếng nào. Lão stít già hỏi: Gì? Cái kiểu hỏi này chứng tỏ lão đã ở trong tình huống tương tự nhiều lần trước đây và cảm thấy mệt mỏi hết khi biết phải chuyện trò với tội nhân chậm hiểu trước mặt. Cuối cùng, Chester cũng thốt ra được. Cái đó nghĩa là gì? Là Sid nhìn chậm chậm Chester trong vài giây rồi bình thản nói: Lưu đày, mày sẽ được giải đến ga thợ mỏ, sau tuốt ở dưới rồi để mặc mày tự lái. Xuống sâu trong lòng đất à? Là Sid gật đầu, chúng ta không cần đến kẻ như mày ở thuộc địa. Mày đã tìm cách đào tạo vào bộ đồ não nhận định bi quan về chuyện đó. Mày không xứng đáng phục vụ ở chỗ này. Rồi, lão lại vỗ tay vào nhau. Lưu đày! Chester bỗng nhiên cảm thấy sức nặng mênh mông của tất cả hàng triệu tấn đấng đá ở bên trên, như thể chúng đang được tiếp ép xuống nó, vắt hết sinh lực của nó. Nó lảo đảo lùi lại, nó òa khóc, giơ hai tay ra trước cầu xin lão già nhỏ thó vô cảm. Nhưng mà tôi có làm gì đâu, tôi không có tội gì hết. Tôi cảm giác như thể nó đang bị chôn sống và nó sẽ không bao giờ được về nhà, không bao giờ được nhìn thấy bầu trời xanh hay gặp lại gia đình mình. Mọi thứ nó yêu thương và tha thiết, niềm hy vọng mà nó đã bám lấy từ khi nó bị bắt và nhốt trong xà lim tối chợt tan biến như không khí thoát ra một cái bong bóng bể. Nó đã tận số. Lão già nhỏ thó đầy án thù này chẳng mảy may bận lòng đến nó. Chester nhìn thấy điều đó trên gương mặt trơ trơ và con mắt ghê rợn của lão, con mắt loài máu lạnh không phải mắt người. Và Chester biết rằng cô cố van xin năn nỉ lão cũng chẳng được tích sự gì. Lũ người này dã man và tàn nhẫn, chúng đã độc đoán phán quyết cho nó một số phận kinh hoàng, một cõi âm ti còn sâu hơn cả địa ngục. Nước mắt ướt nhòa gương mặt, Chester hỏi, nhưng mà tại sao? Bởi đó là luật. Lão Steve trả lời, bởi vì tao ngồi đây và mày đứng kia. Lão mỉm cười mà vẻ mặt không hề gợn tí tẹo tình cảm nào. Chester gào lên phản kháng, nhưng... Lão Steve thu thập giấy tờ bằng mấy ngón tay thấp khớp, bảo, quan, đưa nó trở lại địa ngục. Chester nghe tiếng cửa kèn kẹt mở ra sau lưng nó.